Rừng Na Uy, tác giả Haruki Murakami, chương 2. Trang sách nói được thực hiện bởi thư quán online. Đã có một thời, nhiều năm trước đây, đúng ra là 20 năm trước đây, tôi đã sống trong một khu học xá. Tôi 18 tuổi và là sinh viên năm nhất. Tôi mới đến Tokyo và chưa sống một mình bao giờ, nên cha mẹ tôi rất lo, và họ thu xếp cho tôi ở trong một khu học xá tư nhân, chứ không thuê một căn phòng riêng cho tôi như hầu hết các sinh viên khác. Khu học xá phục vụ cả ăn uống và nhiều tiện nghi khác, nên có thể giúp đứa con 18 tuổi đầu còn lớ ngớ của họ sống sót được, và còn cả chuyện chi phí nữa. Ở khu học xá rẻ hơn nhiều so với chuyện thuê phòng riêng. Chỉ cần chăn chiếu và một cái đèn thôi là đủ, không phải mua thêm đồ đạc gì nhiều. Riêng tôi vẫn muốn thuê một căn hộ và sống thoải mái một mình, nhưng biết rằng cha mẹ còn phải trả tiền học và các thứ lệ phí khác cho trường đại học tư mà tôi đã đổ vào, nên tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Ngoài ra, thực tình tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến nơi ăn chốn ở của mình. Nằm trên một quả đồi ở trung tâm thành phố với tầm nhìn rộng rãi, khu học xá có một khu viên vuông vức và có tường bê tông bao quanh. Một cái cây xèo khô và khổng lồ, cao vút, mọc ngay ở chỗ sâu của cổng trước. Người ta nói nó đã 150 tuổi là ít. Đứng dưới gốc cây mà nhìn lên thì những tán lá xanh dày đặc của nó che kín hết cả bầu trời. Lối đi lát gạch từ cổng vào, chạy vòng quanh cái cây ấy, rồi tiếp tục thẳng tuột qua giữa khu đất vuông của khu học xá. Hai dãy nhà ba tầng bằng bê tông nằm đối diện nhau qua lối đi ấy. Chúng to lừng lững với rất nhiều cửa sổ, làm cho người ta có ấn tượng như chúng là những tòa nhà chung cư được cải tạo thành nhà tù, hoặc là nhà tù cải tạo thành những khu chung cư. Tuy nhiên, chúng không có vẻ gì là bẩn thỉu, mà cũng không gây cảm giác tăm tối. Có thể nghe thấy tiếng radio vọng ra từ những cửa sổ để mở, và tất cả cửa sổ đều mắc một loại rèm màu kem mà nắng không thể làm bạc thêm được nữa. Qua khỏi hai dãy nhà đó, lối đi dẫn đến một tòa nhà sinh hoạt chung có hai tầng. Tầng dưới là nhà ăn và khu nhà tắm. Tầng trên có một giảng đường, các phòng họp và 7 phòng dành cho khách mà tôi không bao giờ biết họ là ai. Phía sau tòa nhà sinh hoạt chung là một sân cỏ dùng để chơi bóng chày và bóng bầu dục. Khu học xá có đủ thứ ta có thể cần đến. Nó chỉ có một vấn đề, mùi chính trị của chính nó. Khu học xá được đặt dưới quyền của một kiểu tổ chức mờ ám xoay quanh một nhân vật cực hữu, và đối với tôi thì có cái gì đó rất xiên xẹo trong cách họ điều hành cơ sở này. Có thể thấy điều đó trong cuốn sách nhỏ họ phát cho sinh viên mới đến và trong cả nội quy của khu học xá. Họ tuyên bố rằng khu học xá được thành lập theo tinh thần chủ đạo là nỗ lực bồi dưỡng nguồn nhân lực quốc dân thông qua chất lượng tối cao của những cơ sở giáo dục. Và nhiều đại gia tài chính đã ủng hộ tinh thần này bằng cách đóng góp tiền riêng của họ vào việc xây dựng nó. Đó là bộ mặt công khai của dự án, mặc dù bên dưới đó là cái gì đó cực kỳ mơ hồ. Dù sao, tôi cũng đã có 2 năm, từ mùa xuân 1968 đến mùa xuân 1970, sống trong cái khu học xá mờ ám ấy. Cũng không thể giải thích được tại sao tôi lại chịu đựng được nó lâu đến thế. Về mặt sinh hoạt hàng ngày, thì dù nó có là hữu huynh hay tả huynh hay gì gì đi chăng nữa, cũng chẳng có gì khác đối với tôi. Ngày nào cũng khởi đầu bằng một lễ kéo cờ trịnh trọng. Họ chơi cả nhạc quốc thiều. Tất nhiên rồi, hai việc ấy không thể thiếu nhau được. Cột cờ trồng ở chính giữa khu học xá có thể nhìn thấy từ cửa sổ của cả ba khu nhà ở. Trưởng khu nhà ở phía đông, nơi tôi ký túc, là người phụ trách cờ. Ông ta cao lớn, mắt diều hâu, tuổi trạc già 50, non 60, mớ tóc xù của ông đã điểm bạc và cái cổ rám nắng của ông có một vết sẹo dài. người ta kháo nhau rằng ông đã tốt nghiệp trường huấn luyện tình báo Nakano từ thời chiến tranh, nhưng không ai biết chắc cả. Đứng cạnh ông là một sinh viên trợ lý, cả anh chàng này cũng không ai biết rõ lai lịch. Anh ta có mái đầu cuối cua ngắn nhất thế giới và lúc nào cũng mặc đồng phục sinh viên màu xanh thủy quân. Tôi không biết tên anh ta, cũng chẳng biết anh ta ở phòng nào, không bao giờ gặp anh ta trong nhà ăn hoặc nhà tắm. Thậm chí tôi không chắc anh ta có phải là sinh viên hay không, mặc dù ai cũng nghĩ anh ta phải là sinh viên vì cái bộ đồng phục ấy vốn đã nhanh chóng trở thành biệt hiệu riêng của anh ta. Trái ngược với ngài Nakano, đồng phục lùng tè, phục phịch, mặt mũi nhợt nhạt, hai con người làm thành một cặp trông ghê ghê ấy, ngày nào cũng kéo lá cờ mặt trời mọc lên vào lúc 6 giờ sáng. Khi tôi mới vào khu học xá, cái mới lạ của sự kiện đó thường khiến tôi dậy sớm để chứng kiến nghi thức ái quốc này. Hai người sẽ xuất hiện dưới sân hầu như đúng vào lúc đài phát thanh phát đi tín hiệu 6 giờ. Đồng phục, mặc đồng phục, tất nhiên rồi, với giày da đen. Còn Nakano thì xách theo bên mình một cái máy ghi âm hiệu Sony. Ông đặt cái máy xuống cạnh chân cột cờ, trong khi đồng phục mở một cái hộp để lộ lá cờ được cất gọn gàng ở bên trong. Anh ta kính cẩn dâng lá cờ cho Nakano. Ông này mắc nó vào dây trên cột cờ để lộ hình tròn đỏ chói của mặt trời mọc trên nền trắng tinh khiết. Sau đó, đồng phục bấm nút cho chạy quốc thiệu. Được một lát thì ngọn cờ đã ở tít trên ngọn cột. Hai người ấy đứng nghiêm, im phăng phắc, ngẩng đầu nhìn lá cờ lúc ấy đã là cả một hình ảnh kỳ vĩ trong những ngày đẹp trời lộng gió. Lễ hạ cờ được cử hành lúc chiều tối với một vẻ trang nghiêm như thế, nhưng theo trình tự ngược lại. Lá cờ sẽ treo xuống và tìm về chỗ của nó trong chiếc hộp. Quốc kỳ không tung bay trong đêm tối. Tôi không biết tại sao lá cờ phải được hạ xuống vào ban đêm. Quốc dân vẫn tiếp tục tồn tại qua đêm tối, và biết bao người vẫn phải làm việc suốt đêm, như thợ xây dựng đường sắt và những người lái taxi, rồi chủ các quán bar, lính cứu hỏa, người gác đêm. Tôi thấy có vẻ thật bất công khi những người này bị tước mất quyền được lá cờ bảo vệ. Hoặc giả chuyện này chẳng hề trọng đến thế, và cũng chẳng có ai quan tâm, trừ tôi. Cũng chẳng phải là tôi thật sự quan tâm, chỉ vì nó tình cờ đi qua tâm trí của tôi, thế thôi. Nội quy bắt buộc sinh viên năm đầu và năm 2 phải ở chung hai người một phòng, còn sinh viên năm 3 và năm cuối thì được ở riêng mỗi người một phòng. Phòng đôi thì dài hơn và hẹp hơn, đồ đạc đi liền với phòng đều chắc chắn và giản dị, bao gồm hai tủ sắt đựng quần áo có khóa, một bề nước nhỏ và một số giá đỡ liền tường. Ngay cả người dễ tính nhất cũng khó lòng gọi cách bài trí ấy là thơ mộng. Trên giá đỡ của hầu hết tất cả các phòng đều có thể thấy được những đồ như đài bán dẫn, máy sấy tóc, ấm phun nước và nồi cơm điện, cà phê tan, trà túi, đường miếng và những nồi bát đơn giản để nấu mì ăn liền. Trên tường treo đầy những hình ảnh cắt từ tạp chí dành cho con gái hoặc bức chương quảng cáo phim ảnh khiêu dâm ăn trộm được. một gã có hình chụp lợn đang đi tơ nhau, nhưng đó là một ngoại lệ đặc biệt so với đa số hình ảnh người đàn bà trần truồng bình thường. Giá sách phía trên bàn học thì đựng sách giáo khoa, từ điển và tiểu thuyết. Rác rưởi của những căn phòng toàn bọn con trai này thì thật là khủng khiếp. Vỏ quýt móc meo dính chặt vào đáy những bồ đựng giấy loại. Những vỏ đồ hộp dùng làm gạt tàn chất đầy đầu mẫu thuốc lá, và khi chúng bắt lửa âm ỉ cháy thì liền bị dội cà phê hoặc bia rồi để mặc đó cho đến khi bốc mùi chưa hết. Bụi đen và những vụn bẩn vô tâm tích bám đầy bát đĩa trên các giá đỡ, và sàn nhà thì đầy vỏ mì ăn liền và hộp bia rỗng cùng những nắp đậy của thứ này thứ kia vứt lung tung. Không ai nghĩ đến việc quét nhà và dọn rác. Cơn gió nào thổi qua phòng cũng là mùi bốc lên mù mịt. Mỗi phòng có mỗi một mùi gớm ghiếc riêng của mình, nhưng cấu phần của cái mùi ấy đều như nhau: mồ hôi, mùi thân thể bẩn thỉu và mùi rác rưởi. Quần áo bẩn chất đống dưới gầm giường, và vì không có ai thèm phơi phóng chăn nệm nên những thứ vải vóc ngấm đẫm mồ hôi ấy bốc mùi hôi hám không thể cứu chữa nổi. Nghĩ lại có vẻ thật kỳ diệu là những đống hôi thối ấy lại không nảy sinh dịch bệnh nào chết người. Nhưng buồng tôi ở lại sạch tinh tươm như một phòng ướt xác. Sàn nhà và cửa sổ không một vết bẩn, chăn nệm tuần nào cũng được phơi phóng, tất cả bút chì đều đứng ngay ngắn trong hộp đựng của chúng, thậm chí màn cửa cũng được giặt mỗi tháng một lần. Bạn cùng phòng với tôi là một gã sạch sẽ đến mức bệnh hoạn. Không có ai trong khu học xá tin lời tôi khi tôi kể chuyện giặt màn cửa phòng mình. Chúng không biết rằng màn cửa lại có thể giặt được. Hình như chúng tin rằng màn cửa là một bộ phận bán thường xuyên của kết cấu cửa sổ. Thằng cha đó hỏng rồi, chúng nói, và đặc biệt danh cho anh bạn tôi là một thằng lính phát xít, một tên quốc xã. Thậm chí chúng tôi không có cả ảnh trên tường. À mà không, chúng tôi có bức ảnh chụp một con kênh đầu ở Amsterdam. Trước đấy tôi đã ghi một bức ảnh khỏa thân lên rồi, nhưng bạn cùng phòng với tôi lại hạ nó xuống.
Này Watanabe, tớ không khoái mấy cái này lắm đâu,
hắn nói, rồi găm luôn cái ảnh kênh đào lên thay. Tôi cũng không mặn mà gì với cái ảnh khỏa thân nên chẳng buồn phản đối làm gì. Ơ, cái quái quỷ gì thế này? Đó là câu cảm thán đối với bức ảnh kênh đào Amsterdam của tất cả bọn con trai đã từng vào phòng tôi.
À, quốc xã nó thích vừa nhìn cái đó vừa cho ra bàn tay,
tôi nói. Tôi chỉ định đùa thôi, nhưng tất cả bọn chúng lại tin là thật, đến nỗi chính tôi cũng bắt đầu tin đó là chuyện thật. Ai cũng tỏ vẻ thương tôi vì cứ phải ở chung với quốc xã, nhưng thực tình tôi không khó chịu gì về chuyện đó. Hắn để tôi yên thân chừng nào tôi giữ chỗ của mình thật sạch sẽ, và thực tế là ở cùng phòng với hắn lại dễ chịu hơn trong nhiều chuyện. Hắn làm tất cả việc dọn dẹp, hắn phơi phóng chăn nệm, hắn thu dọn và đổ rác, hắn hít hít mấy cái và khuyên tôi nên đi tắm nếu tôi quá bận đến nỗi mấy ngày rồi chưa tắm. Thậm chí hắn còn nhắc tôi đến lúc phải đi cắt tóc và tỉa cả lông mũi. Chỉ có một thứ làm tôi khó chịu, đó là lối hắn phun thuốc trừ sâu mù mịt mỗi khi phát hiện dù chỉ một con ruồi thôi ở trong phòng. Quốc xã học địa lý ở một trường đại học quốc gia như lời hắn nói ở buổi sơ giao.
Tớ học về bản đồ.
Cậu thích bản đồ à?
Tôi hỏi.
Đúng vậy, khi tốt nghiệp tớ sẽ vào làm việc cho viện địa đạt và làm bản đồ.
Tôi bị ấn tượng rất mạnh khi thấy cuộc đời có thể cho người ta nhiều mơ ước và mục đích khác nhau đến thế. Đó là một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi khi lần đầu đặt chân đến Tokyo. Một ý nghĩ chợt đến với tôi là xã hội cần một vài người, chỉ vài người thôi, có ý thích và thậm chí say mê việc làm bản đồ. Kể cũng lạ, vì cái người muốn làm việc cho viện địa đạt lại cứ lắp bắp mỗi khi nói đến chữ bản đồ.
Cậu sẽ học cái gì?
Hắn hỏi tôi.
sân khấu. Tôi đáp,
cậu sẽ dàn dựng các vở kịch à?
Không, chỉ đọc kịch bản và nghiên cứu thôi. Raisins, Inesco, Shakespeare, đại loại là thế.
Hắn nói đã nghe tiếng Shakespeare, nhưng không biết về những người khác. Tôi cũng chẳng biết gì về mấy tác giả kia, chỉ mới thấy tên họ trong các giấy tờ giới thiệu bài giảng.
Cậu thích kịch à?
Hắn hỏi. Cũng không hẳn thế.
Thế là hắn thấy lẫn lộn, và khi lẫn lộn thì hắn lắp bắp tợn. Tôi thấy hối hận vì đã nói vậy với hắn.
Tôi có thể chọn bất kỳ môn gì, tôi nói. Nhân chủng học, lịch sử, châu Á. Tôi chọn sân khấu chỉ là tình cờ thôi, chẳng có gì khác.
Thật là một cách giải thích không mấy thuyết phục.
Tớ chịu, còn không hiểu nổi.
Hắn nói, mặt mũi có vẻ như không hiểu thật.
Tớ thích bập bạc bản đồ, nên tớ quyết định đến Tokyo và xin bố mẹ tớ gửi tiền để tớ có thể học về bập bạc bản đồ. Nhưng cậu lại không thế hả?
Cách đặt vấn đề của hắn có lý hơn tôi. Tôi chịu, không thể giải thích được cho mình. Thế rồi chúng tôi rút thăm bằng que diêm để chọn giường. Hắn trúng tầng trên. Cao lớn, với một cái đầu cua và hai gò má cao, lúc nào hắn cũng đóng một bộ sơ mi trắng, quần dài đen, giày đen, áo len cọc tay màu xanh thủy quân. Đi học thì hắn thêm cái áo tay đồng phục và mang theo một chiếc cặp đen, một sinh viên hữu khuynh điển hình. Chính vì thế mà mọi người gọi hắn là quốc xã. Nhưng thực ra thì hắn hoàn toàn không để ý gì đến chính trị. Hắn mặc đồng phục để khỏi phải nghĩ ngợi về quần áo. Hắn chỉ quan tâm đến những chuyện như biến động bờ biển hoặc sự kiện hoàn thành một đường hầm cho xe lửa chạy xuyên qua núi. Không có gì khác. Một khi đã nói đến chuyện như thế, hắn sẽ thao thao bất tuyệt hàng giờ cho đến lúc ta phải bỏ đi chỗ khác hoặc ngủ thiếp lúc nào không hay. Sáng nào, hắn cũng dậy lúc 6 giờ theo hội quốc thiệu kéo cờ. Hắn mặc quần áo, vào nhà tắm rửa mặt, lâu không thể tả. Đôi khi tôi có cảm giác như hắn đang tháo từng cái răng ra và chải lần lượt từng cái một. Trở lại phòng, hắn sẽ vuốt phản chiếc khăn mặt và trải trên dàn sưởi cho khô, rồi để bàn chải đánh răng và xà phòng vào chỗ của chúng ở trên kệ. Cuối cùng hắn tập một bài tập thể dục theo đài phát thanh cùng với nhân dân cả nước. Tôi quen đọc sách và ngủ đến 8 giờ mới dậy, nên dù hắn có lục đục trong phòng và bắt đầu tập thể dục, tôi vẫn cứ không biết gì, cho đến khi hắn vào động tác nhảy. Hắn làm động tác này một cách nghiêm chỉnh, cứ thình thịch rùng hết cả giường. Tôi chịu đựng trong 3 ngày vì người ta đã dặn chúng tôi rằng sống chung là phải biết nhường nhịn nhau cho chừng mực. Nhưng đến buổi sáng thứ tư thì tôi không thể chịu nổi nữa.
Này, cậu có thể làm động tác ấy ở trên mái nhà hoặc ở đâu đó được không?
Tôi bảo,
tôi không thể ngủ được.
Nhưng đã 6:30 rồi còn gì?
Hắn đáp, miệng há hốc.
Phải, tôi biết là đã 6:30 rồi, nhưng tôi vẫn phải ngủ. Tớ không biết nói thế nào, nhưng phải như vậy tớ mới sống được.
Nhưng mà tớ đâu có thể lên mái nhà được. Sẽ có người ở tầng 3 họ phàn nàn. Chỗ này là chỗ bọn mình ở, bên dưới chỉ là cái nhà kho.
Thế thì cậu ra sân là bãi cỏ ấy.
Thế cũng không được. Tớ không có đài chạy pin. Tớ phải cắm điện. Mà tập thể dục buổi sáng thì phải theo nhạc mới được chứ.
Đúng vậy, cái đài của hắn cũng xích và không chạy pin. Đài của tôi là đài bán dẫn di động được, nhưng lại chỉ có sóng FM để nghe nhạc mà thôi.
Thôi được rồi, mình nhượng bộ nhau nha.
Tôi nói,
cậu cứ việc tập thể dục, nhưng bỏ cái động tác nhảy nhảy ấy đi. Nó mỹ bỏ mẹ, được chứ?
Nhảy ư? Là động tác nào?
Nhảy là nhảy chứ còn gì nữa. Cứ nảy lên nảy xuống ấy mà.
Nhưng làm gì có động tác nhảy.
Đầu tôi bắt đầu nhức nhối. Tôi đã định đầu hàng nhưng lại muốn làm rõ ý mình. Tôi ra khỏi giường và bắt đầu nhảy tưng tưng.
miệng hát điệu nhạc mở đầu của chương trình thể dục buổi sáng của đài NHK.
À, cái này này,
tôi nói.
Ồ, cái đó, có lẽ cậu nói đúng. Tôi tớ chưa bao giờ để ý đến chuyện đó.
Cậu hiểu ý tớ chưa? Tôi nói, ngồi xuống mép giường.
Cứ bỏ cái động tác ấy đi, tớ có thể chịu được những cái khác. Đừng nhảy nữa, để cho tớ ngủ. Nhưng không thể thế được,
hắn nói, giọng tỉnh bơ.
Tớ không thể bỏ một động tác nào. Tớ tập thể dục này một mỗi sáng trong suốt 10 năm qua, mà hễ bắt đầu là mọi thứ cứ tự động diễn ra một cách vô thức. Bỏ một động tác là tớ phải tập lại hết mất.
Tôi không còn biết nói gì thêm. Hắn mỉm cười khi thấy tôi ngồi thừ trên mép giường và cố an ủi tôi.
Này, Watanabe, sao cậu không dậy tập thể dục với tớ cho xong?